Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp môn tu Vu Lan là pháp môn hay nhất đó. Nhưng mà các thầy giảng sư giảng Vu Lan cho quý thầy, quý cô, quý Phật tử nghe, Vu Lan đó nói về cái gì quý Phật tử? Báo hiếu cha mẹ phải không? Nhắc với cha, nhắc với mẹ hoài như vậy đó. Thì hôm nay mặc dù là mùng 2 tháng 8 rồi, nhưng mà trong lòng quý Phật tử còn có một chút ấn tượng Vu Lan không? Còn phải không? Đề tài hôm nay chúng tôi gửi đến toàn thể đạo tràng Pháp Thường Một buổi pháp thoại được mang tên là Du Lan Nhớ Ân Sư. Thật sự ra Du Lan năm nào chúng ta cũng bàn về ơn cha nghĩa mẹ, bàn rất là nhiều. Bởi vì Du Lan là một pháp môn cũ, nó cũ đến một mức độ mà nó được gọi là pháp môn đồ gỗ đối với Phật tử. Nếu mà nói về lịch sử thì Du Lan nó có mặt ở trên thế giới này cách đây hơn 2500 năm rồi về lịch sử. Nhưng mà nếu nói về cái mặt mà tình người thì Du Lan nó có mặt trên thế gian này từ khi con người xuất hiện. Cho nên Du Lan xuất hiện cùng một lúc với con người. Khi mà giữa cái khoảng trống mênh mông, nó xuất hiện hai cái điểm sáng, một cái điểm đỏ, một cái điểm xanh, nó lăn tròn trong không gian mãi mãi. Rồi đến một ngày kia, cái điểm sáng màu đỏ nó rơi xuống vườn địa đàng, nó bỗng biến thành một chàng trai thanh niên khôi ngô tuấn tú, mà xung quanh là những dòng hào quang màu đỏ. Rồi hạt sáng màu xanh nó cũng rơi xuống vườn địa đàng, nó biến thành một thiếu nữ kiêu kỳ, mà xung quanh lại là một luồng ánh sáng màu xanh. Rồi chàng thanh niên bên đây phóng lên giữa không gian một tia sáng màu đỏ, còn cô gái bên này cũng phóng giữa không gian một tia sáng màu xanh. Và đỏ và xanh gặp nhau, nó biến thành màu tím thủy chung chờ đợi. Và Du Lan bắt đầu có mặt từ đó đó quý Phật tử. Nói đến Du Lan thì tất cả chúng ta ai cũng biết rằng Du Lan là đặc trưng cho cha và mẹ. Du Lan là báo hiếu. Du Lan bên Ấn Độ gọi là Ukramana, tức là ngày của Tết Chư Tăng, ngày Chư Phật Quan Hỷ. Khi đi qua tới Trung Quốc thì Du Lan nó được mang thêm một tính chất nữa là xá tội vong nhân. Và nó thêm cái tính chất đó cho nên Du Lan được gọi là Tết của chùa của chúng cô hồn. Khi đi qua Việt Nam rồi đó quý Phật tử, thì lại mang thêm một tính chất đặc thù theo cái tính của người Việt Nam, đó là tính hiếu đạo. Cho nên Du Lan biến thành ngày Tết của cha mẹ. Cho nên trong suốt tháng 7 này, các thầy các cô và quý Phật tử đã được các thầy hướng dẫn cho mình về Du Lan thế nào là ơn cha nghĩa mẹ rồi. Hôm nay chúng ta cùng nhau nói về Du Lan mà mình nhớ một chút về ân sư của mình. Còn thấy đạo tràng của chúng ta trong pháp thường này, mặc dù có quý Phật tử quy ở đây hay là quy ở nơi bổn tự của mình, các thầy các cô cũng vậy, có người thì xuất gia ở đây, mà chắc có lẽ chỉ là xuất gia ở đây thôi, hay là có những người xuất gia ở chùa khác đến đây để cầu pháp, để tu. Nhưng mà cho dù bất cứ nơi nào, chúng ta đều có mang một cái ơn rất nặng, đó là ơn của sư phụ mình. Thì hôm nay trong đạo tràng chúng tôi muốn bàn đến Du Lan nhớ ơn sư, để cho chúng ta thấy rằng cuộc sống của mình lớn lên được, trưởng thành được và tạo rất nhiều phúc báo được là nhờ sự hy sinh của ân sư đó. Quý Phật tử ơi, cha mẹ tặng cho chúng ta một mảnh hình hài nguyên vẹn, thì cha mẹ có thể dạy cho mình cách sống giữa cuộc đời, dạy cho mình nói, dạy cho mình cười, dạy cho mình đi, và tặng cho mình tất cả những gì mà mình muốn. Có thể rằng là khi mình còn nhỏ, cha mẹ tặng mình đủ thứ hết quý Phật tử à. Muốn cái gì được cái nấy mà. Nhưng khi chúng ta lớn lên thì chúng ta quay quần trong cuộc sống, bươn chải giữa cuộc đời, vật vã bên chỗ này, vật vã bên chỗ kia, để rồi cuối cùng mình bị tất cả cơn lốc của cuộc đời, nó làm cho mình cứ quay cuồng ở trong cơn lốc đó. Và chính cái sự quay cuồng đó mà mình mất đi hết tất cả những gì mà mình đã mang. Ơn cha mẹ mình đã quên rồi, đây là sự thật không thể nào chối cãi được. Khi mà mình còn nhỏ, mình sống trong vòng tay của cha mẹ. Rồi khi mình lớn lên thì con gái lấy chồng, con trai lấy vợ, rồi bắt đầu mình lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con, lo cho gia đình mới của mình. Đâu có đủ thời gian đâu mà quan tâm đến cha, quan tâm đến mẹ được quý Phật tử. Rồi đến ngày cha mẹ mình chết, quý Phật tử ơi, mình cũng chẳng có quan tâm.
Nếu mà quý Phật tử không nhờ ân sư chỉ bảo thì quý Phật tử mình đẩy cha mẹ mình dựa chốn vô hình, nỗi khổ đau chồng chất. Khi còn nhỏ, cha mẹ mình làm tất cả những điều mà mang lại cái niềm vui cho mình. Trong kinh Du Lan, Đức Phật có nói mà, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Cho nên cha mẹ làm tất cả mọi việc, đến cái chuyện đi ăn cắp, đi ăn trộm, miễn làm sao cho con mình nó được vui, con mình nó được đầy đủ. Có những người cha khi mà con nó bệnh không có tiền, cha mình dám đi ăn trộm đó quý Phật tử. Có một câu chuyện ở ngoài Tuy Hòa, người vợ sanh ra một đứa con được một tháng tuổi rồi, nhưng mà vợ thì không đủ sữa cho con nó bú, cho nên con nó cứ khóc hoài. Người cha đi tới đi lui vậy đó, cuối cùng quyết định bẻ hàng rào của một cái xưởng cơ khí, chui vào trong đó để ăn cắp sắt vụn, mang cái bao trên vai rồi lượm từng cục sắt bỏ vào trong bao. Khiến xui như thế nào bảo vệ nó phát hiện, quý Phật tử ơi, vác cái bao sắc dụng trên vai mà ông già chui qua cái lỗ rào rồi chạy. Từng bước chạy của người cha đau khổ này, cái bao đựng sắt nó đập vào trong ba sườn. Mỗi một bước như thế, cái bao đựng sắt nó đập vào trong ba sườn vậy đó quý Phật tử. Chạy về tới nhà, ba sườn sưng đỏ lên luôn. Rồi người cha này ngất xỉu trước cửa nhà của mình. Nó cái nhà chứ thiệt sự ra nó là một cái chòi mà những cái cột làm bằng tre, mỗi lần gió thổi nó cứ kêu có két và không biết sập lúc nào. Rồi tự động xỉu nơi nhà rồi tự động tỉnh. Sáng hôm sau tờ mờ sáng, người cha đem cái bao sắt dụng đó đi tới cái chỗ phế liệu bán, kiếm được 30.000 mua nửa lon gạo nấu cháo cho vợ mình ăn và mua được một bình sữa cho con mình uống. Quý Phật tử thấy rằng cái ơn cha nghĩa mẹ mình vô bờ vô bến như vậy. Nhưng mà thật sự chúng ta quên hết rồi, phải không? Khi còn nhỏ cha mẹ làm những điều xấu như vậy để cho mình khôn lớn, nhưng mà cuối cùng ngày cha mẹ mình qua đời, mình lại làm tất cả những điều xấu. Nếu không có ân giết gà, giết vịt, giết heo, giết bò, giết cá, vân vân, mình có quyền sát hại tất cả những sanh linh. Và mình nói một câu, tôi cúng cho ổng, tôi cúng cho bà, làm cái đám ma cho má tôi mừng bốn con em, bằng cái đám ma cho ba tôi giết 50-60 con gà con vịt. Quý Phật tử ơi, khi mà cha mẹ mình còn sống, cha mẹ mình đã làm những điều tội vì hạnh phúc của mình. Nhưng mà đến khi cha mẹ mình qua đời rồi, biết bao nhiêu linh hồn người cha, linh hồn người mẹ đứng bên kia cửa tử, quý Phật tử ơi, đau khổ vô cùng. Tất cả những đứa con của mình, nó mần gà, mần vịt, mần heo, mần bò, nó ăn, nó nhậu, nó vui chơi, thỏa thích, nó làm cho sướng cái miệng của nó với bạn bè. Rồi bao nhiêu tội lỗi nó lại chất chồng lên những linh hồn người cha người mẹ đó. Cho nên thật sự mùa Du Lan quý Phật tử ơi, chúng ta không tài nào mà đã báo đền công ơn của cha mẹ đâu. Thầy nói thật, ông vua mà không có Du Lan, ông vua sẽ mất ngay vậy. Một ông quan không có Du Lan, ông quan đó sẽ mất chức và ở tù. Một nhà trí thức không có Du Lan không xứng đáng làm người. Một doanh nhân không có Du Lan tàn gia bại sản. Và quý Phật tử ơi, những người xuất gia, những người tại gia của chúng ta, nếu không có Du Lan, mãi mãi không bao giờ về bên đất Phật được. Cho nên cái Du Lan là một cái pháp môn quan trọng lắm đó. Nó đòi hỏi con người của chúng ta phải làm sao máu nóng của mình vẫn chảy, trái tim của mình vẫn hoạt động. Đừng bao giờ chúng ta sống bằng một cái xác không hồn. Người nào mà sống bằng cái xác không hồn là tri ân mà không bao giờ báo ân. Cho nên chư vị tổ sư có nói một câu, tri ân báo ân phong quang hòa nhã, tri ân bất báo thị phi nhân giả. Mình sống mà mình muốn đền ơn cho tất cả những người xung quanh mình, quý Phật tử ơi, mình mới xứng đáng làm người. Còn nếu không, mình mang ơn mà mình đã thọ ơn mà mình không nhớ cái ơn mà mình đã mang đó, mình không xứng đáng sống trọn kiếp người. Thầy nói cho quý thầy và quý cô, quý Phật tử nghe, mình mang được một thân người như thế này, cái chất người nó còn nằm trong cái thể xác này nó nhiều đó quý Phật tử, là do mình nhớ ơn. Cho nên chỉ cần một người nào dông ơn, tức là cái chất người trong thể xác mình bị lưng xuống. Và mỗi một kiếp đi qua, chất người nó lưng xuống một chút. Mỗi một kiếp đi qua, chất người nó lưng xuống một chút. Nó lưng đến một mức độ mình đánh mất thân người. Cho nên thị phi nhân giả không xứng đáng làm người. Cho nên có nhiều người bất hiếu với cha mẹ đó, nó lớn quá, Cho nên rồi cái chất người nó tuột lẹ quá. Quý Phật tử ơi, khi mà cái phúc nó còn thì mình gặp may mắn, mà cái phúc nó xuống rồi cái tai họa nó ập đến liền. Tại sao có nhiều người bất hiếu với cha mẹ lại bị trời đánh? Người ta dùng cái từ trời đánh, không phải ông trời ông đánh không đâu. Đó là những luật nhân quả của tâm linh. Nhưng mà cái phúc của mình nó cạn xuống đến mức độ mà chất người của mình không đủ để bảo vệ cho xác của mình. Cho nên rồi cái tai họa của trời đất nó đập xuống với mình. Bởi vì cái tình cha nghĩa mẹ của mình nó mênh mông như trời đất. Cho nên người nào mà hủy hoại tình cha, hủy hoại nghĩa mẹ, trời đất sẽ trừng phạt mình. Cho nên cái phúc mà nó tuột xuống rồi thì ông trời ông tạo ra một cơn sét nó đánh trúng liền. Trời đang mưa đánh mình cũng được, mà trời không mưa sét đánh mình cũng được. Bởi vì mình đã đánh mất chất người của mình rồi. Cho nên quý Phật tử mình sống khi mà mình chưa có biết đạo đó, ông bà cha mẹ của mình chết rồi, ở trong đây có nè quý Phật tử ngồi trong đây. Tại vì cha mẹ mình chết trước khi mình biết đạo mà, cho nên ngày xưa mình cũng giết gà giết vịt giết vô số chúng sinh. Để rồi mình dùng một cái từ là con kiến cha mẹ con. Nhưng mà thật sự ra cha mẹ có ăn được đâu, mà mình ăn không, mình nhậu không. Mình muốn có tất cả những người bạn của mình đi đến căn nhà của mình khi quan tài cha mẹ còn để nơi đó. Mình muốn là xua tan đi cái không khí ảm đạm. Cho nên rồi mình kêu bạn bè của mình giết chóc tùm lum hết, để rồi cho nó xóa đi sự ảm đạm đó. Nhưng mà vô tình quý Phật tử làm cho mất sự ảm đạm nơi dương gian, nhưng mà chúng ta lại gieo cho hương linh cha mẹ ông bà của mình nơi cõi âm đó một sự ảm đạm vô hình. Nguy hiểm lắm quý Phật tử à. Có một linh hồn đứng giữa cõi vô hình không biết đã bao lâu, rồi một ngày kia gặp một vị thiền sư. Vị hòa thượng này đang tu xuất thần và gặp một hương linh. Vị thiền sư nói rằng là: ủa sao bà cụ lại đứng đây? Bà cụ trả lời: bạch hòa thượng, con chết lâu rồi, nhưng mà con không có nhà, con không có cửa, con đói con rách lạnh lùng lắm hòa thượng à. Hòa thượng hỏi: thì con cái của bà đâu? Thôi con cái của con nó không có làm được điều gì hết, con đứng con chờ đợi ăn một miếng cơm của nó mà cũng chẳng được, con chờ đợi một manh áo để mà con ấm thân cũng không có, con muốn có một căn nhà mà cũng không xong. Hòa thượng hỏi: con cháu của bà có đông không? Bà cụ nói: rất đông, con trai con gái nhiều vô kể, cháu nội cháu ngoại nhiều vô số. Nhưng mà hòa thượng ơi, tụi nó chỉ biết lo cho tụi nó mà thôi. Con sống trên cõi trần gian này đó, con còn có bao tử, con còn có cái miệng, con còn có cái lưỡi, cho nên con còn thích ăn cái này, thích ăn cái kia. Con nói thật với hòa thượng, con thích món này, con thích món kia, con thích món lạ dữ lắm luôn. Nhưng mà bây giờ con chết rồi, linh hồn của con nó là thân trung ấm, cho nên đâu còn bao tử, đâu còn cái lưỡi, cái miệng nữa đâu. Vậy mà con của con nó mần gà, mần vịt, mần heo, mần bò, nó nói nó cúng cho con ăn. Nó đâu có hiểu rằng bây giờ con đâu còn dùng đoạn thực được, đâu có ăn từng đoạn ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối đâu, mà con đang dùng thức thực. Ý thức của con đang dùng. Mỗi lần mà nó nhắc tới tên con thì cái thức của con cảm nhận đến món đồ cúng của nó toàn là mùi tanh của xương thịt chúng sinh. Cho nên mỗi lần mà linh hồn con ngửi lấy cái mùi đó, nó nặng nề và nó chúc cái đầu con xuống như thế này hoài. Linh hồn con đang bay, đang lấp phớt mà hít nhầm cái mùi máu thịt của chúng sinh nó nặng nề quá, cho nên con phải chúc cái đầu con xuống. Nó đâu có hiểu rằng tất cả những đồ thanh trai đạm bạc khi con ngửi vào làm cho thân thể nhẹ nhàng, thân trung ấm của con nó bay bổng, nó ngẩng đầu lên được. Nó cứ đè nó cúng tất cả những cái đồ mà xương thịt của chúng sinh. Nó còn nói hồi đó bà còn sống, bà thích ăn bún mắm, cho nên bây giờ nó cứ cúng bún mắm hoài. Con ngửi một cái rồi đầu cổ con nó nặng nề dữ lắm hòa thượng. Cho nên quý Phật tử tự xét mình coi cái ơn mà cha mẹ mang đến cho mình biết bao nhiêu cái công đức đó, sanh thành dưỡng dục mình mà mình có nhớ ơn một miếng nào không? Hay là tất cả chúng ta cứ quên ơn hoài? Ngồi trong đạo tràng này nói riêng và tất cả con người nói chung đều không có nhớ một cái miếng nào về công ơn của cha mẹ cả. Đã như vậy rồi mình không còn nhớ đến cái ơn của ân sư mình nữa. Bây giờ quý Phật tử nè, ơn cha mẹ tặng cho mình thân thể này, ơn của thầy tổ tặng cho mình cái sự suy nghĩ đúng đắn này, Ở đây chúng tôi không dám nói đến là ân sư tặng cho mình trí tuệ. Tặng cho mình trí tuệ thật sự ra chỉ trừ những bậc chứng A-la-hán quả và Đức Thế Tôn mà thôi, thì mới có thể ban cho chúng ta trí tuệ được. Nhưng ở đây ân sư tặng cho chúng ta những cái dòng suy nghĩ đúng đắn. Quý Phật tử thấy rằng là ân sư có tặng cho mình những dòng suy nghĩ đúng đắn không? Cũng giống như cha mẹ, khi mà mình lớn lên thì cuộc đời của cha mẹ tỷ lệ nghịch với con cái. Con dần lớn bên đời cha dần tác với quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử thấy rằng con cái của mình càng đẹp chừng nào thì má của mình xấu chừng nấy, phải không? Thử về nhà nhìn coi hồi đó bà đẹp biết bao nhiêu đẹp, mà bây giờ bà xấu, thật là xấu luôn. Bởi vì sao vậy? Tỷ lệ nghịch với con mà. Cho nên mái tóc của con gái mình nó càng trắng, mái tóc của con gái mình càng thước tha, càng ống ả nhiều chừng nào thì mái tóc của mẹ mình lại trắng nhiều chừng nấy. Con trai mà nó đẹp trai khôi ngô tuấn tú, nó lực lưỡng nhiều chừng nào thì ông già nó càng ốm, càng đen chừng nấy đó quý Phật tử, phải không? Cho nên cuộc đời của cha mẹ tỷ lệ nghịch với cuộc đời của con cái là như vậy. Thì cuộc sống của ân sư, quý Phật tử ơi, nếu không khéo chúng ta cướp đi tất cả những năng lượng sống của sư phụ mình. Ở đây thầy muốn nói riêng đó là thượng tọa viện chủ ở đây. Mỗi khi mà thượng tọa suy nghĩ một vấn đề gì cho Phật tử, cho tất cả những đệ tử xuất gia, quý cô và quý thầy, quý Phật tử có biết rằng là nó đã hao hụt một cái luồng năng lượng sống dữ dội không? Giống như cha mẹ mình vậy thôi, nó hao hụt một cái năng lượng sống làm cho cha mẹ mình mau già, mau yếu và mau chết. Chỉ cần người cha người mẹ nào mà nói rằng tao sống gần mày tao chết sớm quá, là chúng ta đã cướp lấy năng lượng sống của cha mẹ rồi. Cho nên trong đạo tràng của chúng ta có bà cụ nào mà nói câu đối với con mình không? Có không? Có đó quý Phật tử. Không nói ra lời nhưng mà nói bằng tận trái tim của mình: tao sống gần tụi bay chắc tao chết sớm quá. Thì quý Phật tử thấy rằng mình đã cướp đi năng lượng sống của cha mẹ. Còn ở đây người xuất gia, quý Phật tử, người tại gia, tất cả chúng ta sống bằng luồng năng lượng của ân sư mình đó. Mình có một cái nơi như thế này, khang trang, ấm cúng như thế này, để mà chúng ta tu tập, chúng ta trở về với chính bản thân mình, để chúng ta vào trong đây chúng ta gội rửa thân tâm, vào trong đây chúng ta giặt sạch đi tất cả những cái bề mặt lấm lem của mình. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta vào trong đây chúng ta đã làm cho ân sư của mình, mình cướp đi tất cả năng lượng sống đó. Cho nên người đệ tử nào mà làm cho ân sư mình buồn, ân sư mình hao năng lượng sống, mau già lắm quý Phật tử. Nếu mà quý Phật tử ngồi ở đây và tất cả quý thầy quý cô trong đạo tràng này, chúng ta hiểu được tất cả những nỗi khổ tâm của ân sư mình, quý Phật tử ơi, có nhiều đêm quý Phật tử đi về nhà hoặc là quý Phật tử tu tập ở đây, mình ngủ một cách trọn vẹn giấc ngủ của mình, ân sư của mình đâu có ngủ được. Có thể rằng là mình ngủ xong rồi mà ân sư mình chưa chợp mắt, mình thức dậy rồi ân sư của mình cũng đâu có ngủ được bao nhiêu. Cho nên đi tới đi lui suy nghĩ như thế nào để cho quý Phật tử có một nơi một chốn, để chúng ta có một chỗ bình yên. Vậy đó mà quý Phật tử ơi, chúng ta tu mà chúng ta cứ sân hận, chúng ta tu mà chúng ta cứ sống theo cái thường tình thế gian hoài, chúng ta khoác lên trên mình chiếc áo màu lam, màu giải thoát, mà quý Phật tử cứ sống trong sự bế tắc. Mỗi lần mà sư phụ buồn mình một điều gì, sư phụ đâu có nói ra, nhưng mà chính cái buồn đó mình là thủ phạm cướp lấy năng lượng sống của ân sư mình đó. Quý thầy quý cô cũng vậy, khi mà mình xuất gia, mình đảnh lễ, mình đền, mình hứa với lòng mình là con đền ơn tất cả những lời giáo huấn của ân sư. Nhưng mà mình nói, nhưng chúng ta có làm được hay không? Cũng giống như là biết bao nhiêu đứa con, nó đợi đến rằm tháng 7, nó đợi đến Du Lan, nó viết những lời văn qua cái dòng tác bạch. Quý Phật tử ơi, đến chùa nào cũng có những lời văn hay, rồi những câu thơ hay, ca dao tục ngữ hay, để mà mình tán thán ca tụng ơn nghĩa cha mẹ. Nhưng mà thật sự nói cho nó đúng với lòng của mình đó quý Phật tử, mình giả dối quá. Mình đợi tới tháng 7 rồi, đi dân y, đi cài hoa hồng, đợi tới tháng 7 đề hai chữ báo hiếu. Quý Phật tử ơi, chúng ta mới gom góp tất cả những ngôn ngữ trần gian về để quý Phật tử ca tụng cha mẹ mình. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, hôm nay biết trời tháng 7, chúng con hàng Phật tử chẳng nhớ đến cha mẹ của mình. Chiếc áo của cha còn đây, cái khăn quấn cổ của mẹ còn đó, mà bóng hình cha mẹ đã đi rồi. Mình dùng tất cả những lời quý bằng là cảm động tận đáy lòng để mà mình dâng lên cha mẹ. Thầy nói thật với quý Phật tử, hương linh cha mẹ mình ở cõi vô hình tủi thân thêm thôi. Cái ngày thường nó không nhắc tới một chút, một năm nó chỉ nhắc được có một ngày. Mình làm cho cha mẹ mình bên cõi vô hình tủi thân, và làm cho cha mẹ mình đương hiện tiền dẫn tủi thân luôn. Nó đợi tới tháng 7 nó vô trong chùa, nó mới dâng lên những lời như thế. Tại sao hằng ngày chúng nó không bao giờ nói với tôi được những lời như vậy? Không bao giờ nói được. Ví dụ một câu đơn giản, chạy ra ngoài sau lưng của bố mình, ôm bố mình thiệt chặt và nói rằng: mùa du lan năm nay bố ơi, con báo cho bố một tin mừng, con thương bố lắm và bố ơi, con xin lỗi bố. Chỉ cần một câu như vậy thôi mà còn không được nữa. Nó gom, nó đợi tới tháng 7, nó nói đủ điều hết. Nó nói những bài thơ, nó hát những câu ca thiệt là tuyệt vời, nhưng mà nó giả chứ không thật. Cha mẹ mình đâu có cần mình gom góp tất cả những ngôn ngữ trần gian để ca tụng khi cha mẹ mình quá khổ đau, phải không? Quý Phật tử ơi, cúng dường cho cha mẹ mình một nụ cười, tức là cúng dường 15 phút tuổi thọ rồi đó. Cúng dường cho ân sư mình một niềm vui, là quý Phật tử cũng đã làm cho ân sư sống cạnh bên mình thêm 15 phút tuổi thọ nữa đó. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời này, ơn cha mẹ đã là chúng ta phải mang rồi đó, còn ơn ân sư của mình cần phải giữ nữa quý Phật tử à. Nhưng mà quý Phật tử ơi, ơn cha ơn mẹ mình còn quên thì ơn ân sư làm sao mình nhớ được đây? Quý Phật tử chỉ cần đến cái giờ công phu, tất cả mọi người lên chánh điện mà mình vẫn còn nằm ngủ một cách tự nhiên là mình đã không báo ơn của thầy tổ rồi. Thầy tổ dạy mình một điều mà mình làm một đường khác, tức là mình đã không có báo ơn thầy tổ của mình rồi. Mình quỳ bên chân của ân sư, mình hứa đủ điều hết, nhưng mà cuối cùng rồi mình không làm được một điều gì hết, tức là mình đã cướp đi tất cả những cái hoài vọng của ân sư. Đừng bao giờ để cho ân sư nói một câu: tất cả những đứa Phật tử mà tôi kỳ vọng thì nó lại làm cho tôi thất vọng. Nếu mình để cho ân sư mình nói một câu như thế là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta, các thầy các cô luôn nữa, mình đã cướp đi ân sư mình một niềm tin lai láng đó. Và niềm tin đó chính là năng lượng sống của ân sư. Quý Phật tử muốn thầy mình sống cạnh bên mình nhiều thì hãy tặng cho thầy mình những niềm tin chân chính. Mình sống mà thầy mình không có niềm tin đủ với mình, và nó không biết nó làm được hay không, không biết nó tu tới nơi hay không, không biết là Phật tử nó hứa vô trong đây tu 7 ngày mà nó tu trọn vẹn hay không, hay là nó vô trong đây nó ăn rồi cái nó ngủ không. Quý Phật tử ơi, nếu mà thật sự chúng ta vào trong đây chúng ta ăn chúng ta ngủ, quý Phật tử, mình có tội với cha mẹ mình, rồi có tội với ân sư mình nữa. Cái báo hiếu cho cha mẹ của mình không phải rằng là dâng cơm hầu nước không thôi, không phải đắp lạnh quạt nồng cho cha mẹ mình là đủ rồi, không phải đâu. Mà muốn báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, làm sao cho người ta khen mình đó quý Phật tử. Mình là bản sao của cha mẹ mà, cho nên mình bị người ta cười, tức là cha mẹ mình bị chúng sanh cười. Người ta khen mình tức là mình đã đền đáp ơn sanh thành của cha mẹ, bởi vì người ta khen mình tức là khen cha mẹ của mình. Mình sống làm sao đừng có để cho mọi người chê mình, chửi bới mình: trời ơi, cái thằng đó nó con của ai, giờ này nửa đêm nửa hôm mà nó chạy xe coi cái kìa, nó gồ ga không để ai ngủ hết, bất nhân không? Bắt đầu bị chửi. Thì đứa con nào mà để cho chúng sinh, cho làng xóm nguyền rủa như vậy, mình đã mang tội bất hiếu cùng đầu rồi quý Phật tử à. Mình là một bản sao cha mẹ mà mình để cho bản sao này nó lầy lội như vậy thì bản chính của mình cũng bị lầy lội theo thôi. Cho nên người con nào sống mà tất cả mọi người khen tặng, tức là chúng ta đã vô tình báo hiếu cho cha mẹ rồi. Người tu cũng vậy. Mình xuất gia, ví dụ như mình xuất gia với Thượng Tọa Viện Chủ ở đây, Thượng Tọa cho mình lãnh một ngôi chùa riêng để mình tu. Ai cũng biết mình là đệ tử của Thượng Tọa hết. Nhưng mà chỉ cần chúng sinh nó đi đến chùa, nó nói về ngươi, cái bà ni đó mà bà tu hành cái gì, hồi bà chưa có tu bà hiền dữ lắm, sao bây giờ bà xuất gia rồi bà giữ thấy sợ luôn. Mình đã mất đi cái ơn mà ơn sư tặng cho mình rồi. Quý Phật tử nhớ một điều, và quý sư cô, quý thầy nhớ một điều như vậy. Đừng để cho chúng sinh nó nguyền rủa chúng ta. Bởi vì chúng ta đang mang một trọng trách nặng nề, là chúng ta mang trong người giọt máu của ân sư đó. Mình đừng bao giờ để giọt máu nó quen ố chứ. Các thầy các cô nhớ một điều, dù Du Lan mình nhớ cha nhớ mẹ đó là một điều hiển nhiên, nhưng người ta sống ở trong đây, ân sư là một người cha tinh thần thứ hai nữa đó, ân sư là một người mẹ tinh thần thứ hai nữa đó. Ở nhà chúng ta có cha, cha lo một việc, mẹ lo một việc, còn vào trong đây, quý thầy quý cô ơi, ân sư của mình đảm trách hai nhiệm vụ nặng nề, bảo bọc của cha và dưỡng nuôi của mẹ. Cho nên ân sư của mình mang hai cái ơn nặng lắm đó quý thầy quý cô à. Vậy đó mà mùa Du Lan có Phật tử nào đến, có quý thầy nào, có quý sư cô nào đến bên cạnh thầy tổ của mình, thôi nói thẳng ra đi là ân sư của mình đi, thượng tọa viện chủ chùa Pháp Thường. Mùa Du Lan từ mùng 1 tháng 7 cho đến ngày 29 tháng 7 vừa rồi, các thầy các cô đến bên cạnh của ân sư mình và quỳ xuống: mùa Du Lan năm nay kính bạch ân sư, con xin báo cho ân sư một tin mừng, con cung kính ân sư và con đang tinh tấn ba la mật. Có bao giờ tất cả quý thầy quý cô đến bên cạnh chân của ân sư mình và nói lên một câu chân tình là con đang tinh tấn ba la mật, con đang tinh tấn. Tinh tấn bình thường là khác, tinh tấn có nghĩa là tới giờ gõ kẽn gõ chuông là mình đi y hậu lên tụng kinh, đó là tinh tấn thôi. Còn tinh tấn ba la mật có nghĩa là ngoài những thời tu của mình vẫn còn cái thời tu của chính mình nữa. Ngoài bốn thời mình lên đạo tràng ở chùa Pháp Thường, ngoài bốn thời đó ra, chúng ta còn có tất cả những cái thời mà chúng ta tu trong đạo tràng của chúng ta nữa. Mỗi một con người nó có hai đạo tràng, một đạo tràng bên ngoài, tức là đạo tràng của ngôi chùa mình tu, và đạo tràng thứ hai là tâm linh của mình đó. Phật là gì? Là trong thân thể của chúng ta là một đạo tràng, Phật là tâm. Pháp là gì? Là khẩu. Tăng là gì? Là thân của chúng ta. Cho nên tam bảo còn thân có nghĩa là đạo tràng của chúng ta đó. Thân của chúng ta làm tất cả những điều sạch, đó là tăng thanh tịnh. Khẩu của chúng ta nói một điều sạch, đó là pháp bình đẳng yêu thương. Tâm của chúng ta suy nghĩ những điều tỉnh thức không mê muội, đó là tâm Phật của chúng ta đó quý Phật tử. Mình tu ở trong một đạo tràng, ngoài bốn thời mình lơ mình gặp Phật Pháp Tăng trên điện Phật, chúng ta cần phải nhớ rằng thân thể của mình chính là Phật Pháp Tăng, là tam bảo của chúng ta đó. Quý Phật tử chỉ cần mà chạy thôi, mình lấy cái thân của mình chạy, mình dập, mình té, cái thân của mình tăng đâu có thanh tịnh được, mình đã hủy hoại tăng bảo của mình. Quý Phật tử đừng có nói là tăng bảo là ân sư, là quý thầy quý cô các chùa. Đúng rồi, đó là tăng bảo của thế gian, còn tăng bảo của chính mình nữa. Tâm của mình là Phật bảo, miệng của mình là Pháp bảo, còn thân của chúng ta là tăng bảo. Quý Phật tử ơi, mình đứng mình chống nạnh tăng bảo, mình còn ra thể thống gì không? Mặc áo tràng lam, hai cô đứng hai đầu chống nạnh, còn tăng bảo không? Chống nạnh lên là mất tăng bảo rồi. Rồi bắt đầu cái pháp bảo của mình còn không? Đứng dám chống nạnh thì cái miệng mình dám chửi lộn rồi đó, bảo đảm. Phải không? Cái miệng mình chửi lộn là pháp bảo mình tiêu tùn luôn. Mà trong khi tăng bảo và pháp bảo nó mất rồi, thì Phật bảo của chúng ta sập đổ cả một ngai vàng luôn đó quý Phật tử. Cho nên nhớ rằng mùa Du Lan mình phải nhớ ơn của ân sư mình tặng cho mình tất cả những cái tăng bảo, Phật bảo và pháp bảo trong cái thân thể của mình. Quý Phật tử nhớ một điều như vậy đi, mình mặc được chiếc áo tràng lam đó là ân đức rất là sâu dày. Ân đức đó ân sư của mình thay thế cho Phật để mà giáo huấn cho mình. Ân sư của mình sống trong đạo tràng, xây dựng một đạo tràng ở đây cho quý Phật tử tìm về để nhìn thấy cái đạo tràng này, và quý Phật tử quy y ở đạo tràng trong tâm. Mình quy y cái tâm mình, quy y cái miệng mình, quy y cái thân mình. Quý Phật tử thiếu cái tam quy y đó, cứ quy y Phật, không quy y tà thần quỷ vật, quy y pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y tăng, không quy y thầy tà bạn dữ. Và nói mình nói cái quy y nó mình thuộc lòng luôn đó quý Phật tử, phải không? Tức là quy y với Phật Thích Ca, quy y với pháp kinh lời dạy của Phật, quy y với chư tăng. Thí dụ như lần làm xuất thế gian tăng, thí dụ như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Còn thế gian tăng bảo tức là ân sư của mình. Nhưng mà ngoài cái tam bảo đó ra, tất cả chúng ta còn phải nhớ một điều để đền đáp cái ơn của sở sư mình, là phải quy y tam bảo tự tự thân và tự tâm của mình nữa. Thân và tâm của mình là một tam bảo, là một đạo tràng lớn lắm đó. Cho nên khi mà mình lên điện Phật, quý thầy quý cô thắp ở giữa cái lò hương 30 nhang, ở lời nguyện hương, tức là ngũ phần hương, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát chi kiến hương, đó là ngũ phần hương, đó là cái nguyện hương để mà mình cúng dường lên cho chư Phật bằng cái năm loại hương đó. Loại hương giới nè, để cho mình giữ giới, định là tâm của mình không sao động nè, huệ là tâm của mình sáng suốt nè, rồi tâm của mình giải thoát nè, rồi tâm của mình giải thoát luôn cái giải thoát đó nữa. Đó là năm phần hương, giải thoát tri kiến hương, tức là giải thoát tất cả những suy nghĩ về cái giải thoát của mình. Có nhiều người hỏi anh giải thoát chưa? Rồi tôi đã giải thoát. Vậy thì còn mắc kẹt rồi. Mình còn thấy mình giải thoát là mình mắc kẹt. Cho nên giải thoát luôn cái thấy mình giải thoát nữa, đó mới là ngũ phần hương. Cho nên quý thầy quý cô nhớ một điều, khi mà mình dâng ba cái hương ở trên cái lò hương trước điện Phật, tức là cái hương đầu tiên thắp sáng niềm tin trong tâm của mình, tâm của mình luôn sáng tinh tấn. Cái hương thứ hai, khẩu của mình luôn tinh tấn. Cái hương thứ ba, thân của mình luôn thắp sáng. Cuộc đời của mình thường hay để cho cái thân của mình nó tối đó, các thầy các cô và quý Phật tử. Cái thân của chúng ta dễ tối tâm lắm, mình hay chiều chuộng cái thân của mình lắm, mình cứ chiều chuộng hoài. Mỗi lần mà cái thân của mình nó bệnh rồi là quý Phật tử ơi, cái nhang nó bị tắt liền, mình lo cho nó quá nhiều. Khi nó bệnh rồi lo cho nó quá nhiều. Tại sao mình không nhớ cái ơn thầy tổ của mình? Khi thân mình bệnh rồi mình vẫn phải tinh tấn, bởi vì không tinh tấn cũng chết, mà tinh tấn rồi cũng phải chết thôi. Tinh tấn thì nó cũng bệnh, mà không tinh tấn nó cũng bệnh. Vậy tại sao các thầy các cô không nhớ một điều? Cứ tinh tấn cho dù nó bệnh cỡ nào, kệ nó. Bởi vì cuộc sống giữa trần gian này là bệnh xứ. Phật Dược Sư đã gọi cõi ta bà là bệnh xứ. Còn tất cả chúng ta là gì? Mình là những bệnh nhân. Cho nên các thầy các cô ơi, mình là những bệnh nhân ở trong cái bệnh xứ này. Cho nên cho dù mình khỏe hay là cho dù mình bệnh, vẫn tinh tấn ma na mật. Đừng để cái thân của mình nó tắt đi, đừng để cái khẩu của mình nó tắt đi. Bệnh một chút là mình đi than với người này, bệnh một chút là than với người kia. Đến giờ công phu rồi, nhất là những mùa hạ lên bạc chúng, con bị cảm, con bị nóng, con lên công phu không nổi, khẩu của mình tắt cây nhang nó luôn rồi, khẩu không sáng. Và ngơ sở dĩ mình tu là gì? Lý do chúng ta bệnh chúng ta mới tu. Tu là gì? Là sửa. Cũng giống như mình bị bệnh, tu là uống thuốc cho hết bệnh. Đằng này bệnh rồi xin nghỉ nữa, giống như bị bệnh rồi mà không uống thuốc, đem bỏ thuốc luôn nữa. Cho nên cái mùa Du Lan, mình phải nhớ một điều, điều mà chúng ta cần phải để trong tâm của mình. Ân sư của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng mang đến cho mình một cái dòng, một dòng nhựa sống. Luôn luôn lúc nào cũng vậy hết. Quý thầy quý cô nhớ một điều là khi ân sư gần mình, tất cả những lời dạy của ân sư đó là những cái điện năng mà ân sư đã gia hộ cho mình. Còn lúc mà chúng ta đi xa ân sư rồi, dòng điện năng đó nó biến thành những tần số xấu để mà nó cũng gia hộ cho chúng ta. Cho nên nếu mà người nào để trái tim của mình đến với trái tim của ân sư thì ân sư luôn luôn lúc nào cũng gần gũi với mình hết. Cho nên ngày xưa Đức Phật có nói một câu mà: người nào sống xa ta nhưng mà luôn thực hành lời dạy của ta, thế gian cho người đó sống xa Phật nhưng mà Như Lai cho rằng đang thân cận với Như Lai. Còn người nào sống gần Như Lai mà không bao giờ thực hành tất cả những lời dạy của Như Lai, thế gian cho rằng kẻ đó gần Phật nhưng mà Như Lai cho rằng người đó đã cách xa Phật vô lượng. Vậy thì tất cả quý thầy quý cô và nam nữ Phật tử, trong buổi sáng hôm nay mình tự kiểm tra mình coi, mình gần thầy của mình hay mình đang xa thầy của mình vậy? Gần hay xa? Nếu mà gần là phải thực hành tất cả những lời dạy của thầy mình. Đừng bao giờ sống mà mình phải nói là mình ái nái, hoặc là mình sống mình rai rứt trong tâm của mình, để cuối cùng rồi một ngày nào đó thầy của mình ra đi, mình ân hận suốt cả một cuộc đời. Ân sư không sống hoài đâu quý Phật tử à, phải không? Ân sư chỉ nhìn lãnh một cái nhiệm vụ là xuống nơi đây, thành lập đạo tràng nơi đây, hướng dẫn Phật tử nơi đây, xong rồi ân sư phải về nữa. Nhưng mà tất cả chúng ta muốn cho ân sư sống với mình lâu, luồng năng lượng sống của ân sư đó nó còn tồn tại, thì các thầy phải làm sao đừng để ân sư buồn. Có nhiều người đó, nó già trước tuổi. Thầy tổ của mình thí dụ như mới có 50 ngoài thôi mà nhìn già gần 60-70 gì đó. Bởi vì tất cả những đệ tử nó cướp đi năng lượng sống của ân sư đó. Mỗi lần mình làm một điều xấu, ân sư buồn là năng lượng sống bị suy sụp. Mà làm nhiều lần như vậy, năng lượng sống lại càng bị hao. Mà năng lượng sống chính là tuổi thọ của thầy mình. Cho nên đó, mùa du lan mà mình quên thầy tổ của mình là kể như mình đưa thầy tổ của mình đi vào lối chết, nhập niết bàn sớm đó. Hôm nay chúng tôi đến đây gặp Thượng tọa viện chủ, nó khác xa với Thượng tọa viện chủ hồi lần vừa rồi. Lần này Thượng tọa ốm nhiều, khuôn mặt của Thượng tọa xanh xao hơn nhiều. Năng lượng sống của Thượng tọa đương nhiên đã bị hao hụt. Bởi lẽ đệ tử của mình có đứa nó làm cho ân sư vui, có đứa làm cho ân sư buồn. Ví dụ như bây giờ đó, hai thầy ở chung một chùa hoặc hai sư cô ở chung một chùa đều là đệ tử ân sư, mà cứ lên bạch với ân sư, cô này mép cô kia mép cô nọ, như thế thì ân sư hao cái luồng năng lượng sống lắm. Ở đây quý thầy quý cô có điều đó không? Thầy không cần quý thầy quý cô giơ tay lên đâu. Nếu có thì hãy tự nói với lòng mình, một chút nữa đây con sẽ sám hối với ân sư, để con dâng cho ân sư một nụ cười quan hỷ, để cuối cùng rồi nguồn năng lượng sống của ân sư mới có thể dâng lên. Các thầy các cô hãy để cho ân sư sống thêm một thời gian dài một chút nữa, để ân sư có thể gần gũi với mình. Ân sư còn muốn nói với mình rất là nhiều điều để mà chúng ta trưởng thành trong cuộc sống. Quý Phật tử cũng vậy, đừng bao giờ để cho ân sư mình suy nghĩ nhiều về mình nữa. Tu là quyết định tu. Vào trong đây tu rồi là phải để hết tất cả tâm và thân của mình tại đạo tràng Pháp Thường. Vào trong đây tu mà cứ nhớ cháu, nhớ con. Vào trong đây tu mà cứ xin thầy trụ trì cho con đi về thăm con cho thăm cháu nội cháu ngoại con. Gái con nó mới điện vô, con của nó bị đánh đầu, thầy trụ trì cho con về thăm cháu ngoại con. Mình tu như vậy quý Phật tử ơi, mình không có phước, rồi mình cũng chẳng có một chút nào để đền cho ân sư, một chút nào để đền cho cha mẹ, và một không có một chút nào để gửi gắm cho con cháu của mình đâu. Chúng tôi đã từng nói với đạo tràng Pháp Thường rồi, khi chúng ta đến đây tu, chúng ta đem cái phúc của mình chia làm ba. Một phần ba cái phúc đầu tiên mình dâng lên cho thầy tổ cha mẹ của mình, đó là một phần ba phúc mình tặng, mình cúng dường để đền ơn đó. Một phần ba phúc gửi gắm cho con cho cháu của mình, để gọi là giúp cho nó một của hồi môn bằng cái phúc của chính chúng ta. Còn một phần ba cuối cùng mình dành cho mình, để bổ sung cho cái chất người của mình đừng bị hao hụt, để mình gửi gắm cho thân sau của mình nữa. Có một điều mà chúng ta quên hoài, chúng ta tu chúng ta những tưởng rằng như vậy là đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Quý Phật tử ơi, mình tu ở đây mình đền ơn cho cha mẹ đã đành, mình cúng dường cho thầy tổ cũng đã đành, nhưng mà cái ơn mà mình phải dành cho con cháu của mình nữa. Con cháu của mình nó đâu có biết nó chính là những dòng họ của mình từ vô lượng kiếp, phải không? Mình phải nhớ nó nữa chứ, không phải nói là con của mình rồi mình mặc tình, mình mắng, mình chửi, mình xua đuổi hoặc là mình ruồng bỏ nó đâu, phải không? Có nhiều người mẹ ruồng bỏ con của mình là một điều sai. Cho nên nói cho đúng theo tinh thần Phật giáo, báo hiếu là mình báo hiếu cho cha, cho mẹ và báo hiếu cho con, cho cháu luôn đó. Bởi vì mình chẳng bao giờ biết rằng đứa con, đứa cháu đó có thể là cha, là mẹ của mình từ vô lượng kiếp. Cho nên quý Phật tử nhớ một điều, Du Lan mình nhớ ơn ân sư. Ở đây ân sư chính của mình tức là Thượng tọa trụ trì. Ngoài ra tất cả chúng ta còn có nhiều cái ân của thầy lắm các Phật tử, nhiều lắm. Mình đi chung với một người bạn mà một người bạn nhắc mình một câu, người đó cũng là ân sư của mình nữa đó. Quý Phật tử nhớ một điều, toàn thể vũ trụ bao la này là ân sư của chúng ta hết. Cơn gió thoảng nó đưa tất cả những luồng dưỡng khí cho chúng ta thở, gió là ân sư đó quý Phật tử à. Không có gió mình chết lâu rồi. Không nhờ cái bậc ân sư vĩ đại là cơn gió đó, tất cả chúng ta có còn sống ở đây, còn đi còn đứng ở đây được hay không? Không có cơn gió đó làm sao nó làm cho chúng ta mát dịu khi mà trời nắng nực. Cho nên gió là ân sư. Quý Phật tử ơi, không có những cái cánh rừng bao la mênh mông bát ngát đó thì làm sao chúng ta sống được? Bởi vì chính những cánh rừng đó là lá phổi của cuộc đời này, và chính nó làm cho tất cả những chất độc đó vơi đi, và nó mang đến cho chúng ta cái luồng dưỡng khí. Cho nên rừng cây, lá cây cũng chính là ân sư của mình. Mình hái một trái bầu, mình bẻ một trái mướp, mình cắt một cái trái khổ qua mình ăn, đó là ân sư của mình đó. Một hạt lúa, một hạt gạo là ân sư của mình đó các Phật tử à. Quả đất mà chúng ta đang đứng vững trên nền đất này, đó là ân sư của chúng ta luôn đó. Cho nên tất cả những cỏ cây hoa lá này, biết đâu đó chỉ là cái thân trước của chúng ta, phải không? Ngày xưa chúng ta nằm ở trong cây cỏ cây hoa lá, nhưng mà nhờ chúng ta tu rồi, chúng ta bắt đầu mới mang được thân người này. Rồi chúng ta tu như thế nào mà để cho chất người nó tuột xuống hết, rồi chúng ta lại tiếp tục làm cỏ cây hoa lá, phải không? Xin dừng bước dõi mắt buồn trên cỏ, có thân ta còn đó kiếp vừa qua. Cho nên quý Phật tử thấy rằng dừng bước lại đi, một lần nào đó dõi mắt buồn trên cỏ, thấy thân ta còn đó kiếp vừa qua. Biết đâu chừng trong cỏ đó là thân của mình ở kiếp vừa qua quý Phật tử. Cho nên cỏ cũng là ân sư của mình, cây lá cũng là ân sư của mình, tất cả những cái gì sống trên thế gian này đều là ân sư của chúng ta hết. Trái đất này có thể là ân sư của chúng ta to lớn lắm đó quý Phật tử à. Dòng sông này là dòng máu của ân sư, biển cả là máu của ân sư, cánh rừng bao la đó chính là lá phổi của ân sư, và tất cả những ngọn núi là trái tim của ân sư đó các Phật tử. Cho nên mình phá rừng tức là mình làm lá phổi của ân sư bị cháy, bị nóng. Mình phá núi là mình làm cho trái tim của ân sư của mình đau nhói. Mình làm cho dòng sông bị ô nhiễm, mình làm cho biển cả bị ô nhiễm, tức là mình làm cho dòng máu của ân sư của mình không còn tinh khiết nữa. Cho nên ân sư, đệ tử của ân sư nhiều lắm, không phải chỉ có chúng ta đâu, không phải chỉ có loài người đâu, mà đệ tử của ân sư lớn của chúng ta đó là còn có gồm tất cả chúng sinh nữa. Phải không quý Phật tử? Con bò, con trâu, con chó, con mèo, con heo, con gà, con vịt, con chiên, con kiến, con muỗi, con ruồi, con trùng, con dế, tất cả những chúng sinh đó đều là huynh đệ của chúng ta hết. Đều là huynh đệ của chúng ta hết đó. Cho nên mình đền ơn cho ân sư của mình thì chỗ nào cũng là ân sư cả. Người nào mà mang đến cho mình tất cả những lợi lộc về tinh thần, nhắc nhở mình tất cả những điều mà mình có thể gặp nguy hiểm đều là ân sư hết đó. Cho nên mùa Du Lan không phải chỉ có ơn cha mẹ không đâu, không phải chỉ có ơn mà thầy tổ của mình không nữa, mà ơn của tất cả vô lượng chúng sinh đều là thầy của mình hết đó, các thầy, các cô và quý Phật tử. Cho nên đó, mùa Du Lan mình đời mình phải nhớ ơn ân sư của mình. Cái người khen tặng mình cũng là ân sư, người chê bai mình cũng là ân sư. Người khen mình một câu tức là động viên tinh thần cho mình. Thí dụ như con thấy thầy tu tinh tấn quá, con thấy thầy tu mà thầy tốt quá, con thấy thầy tu mà thầy lo cho chúng sinh quá. Đó là lời động viên. Lời khen tặng là lời động viên, còn lời chê bai là lời hướng dẫn. Họ chê bai mình tức là đang hướng dẫn cho mình đó, đang chỉ lối cho mình đó, phải không quý Phật tử, các thầy các cô? Mới mốt của mình có cất chùa lên mà chúng sinh đến chửi mình hoài đó, mừng đi. Cất chùa có nghĩa là đang gieo hạt giống bồ đề trong đất già lam. Ví dụ như bây giờ mình muốn cất một ngôi chùa, tức là quý Phật tử, các thầy cũng vậy, nhớ một điều là chúng ta đang gieo hạt giống bồ đề trong đất già lam. Mà cây bồ đề nó muốn nảy mầm, nó muốn vững vàng, nó muốn xanh lá đó, là phải có phân phướng mới được. Cho nên người nào đó mà cất cái chùa nhỏ đó bị chửi ít. Các cái chùa nho nhỏ thôi bị chúng sinh chửi ít lắm, bị người khác mà người ta phá phách mình nó cũng ít. Mà người nào cất cái chùa cao thì phong phướng nó cần nhiều, cho nên đó, khi mà cất cái chùa cao lên rồi nó bị chửi rất là nhiều luôn. Quý Phật tử có thấy cái đó không? Cho nên có nhiều thầy nhiều cô nói sao không biết lý do gì mà con cất chùa lên, trời ơi nó khổ hết biết khổ hết, người này phá đến người kia phá hết, người này chửi đến người kia chửi, cực khổ đủ điều hết. Thậm chí con đang cất chùa đó mà các thầy các cô trong chùa con cũng quậy con nữa, ví dụ như vậy. Quý Phật tử, quý y, quý thầy, quý cô, sau này mình trụ trì rồi mình đừng có quan tâm lớn cái chuyện đó. Cái chuyện đó không có gì quan trọng cả. Một người mà cất chùa mà không có gì xảy ra hết, coi chừng nguy hiểm lắm đó. Biết không? Coi chừng nguy hiểm, cái cây của mình mà tự nhiên nó lớn, lớn phân phát, lớn thiệt là lớn mà không cần phân phướng. Coi chừng cây bồ đề đó là cây bồ đề ghép, người ta bứng ở chỗ nào người ta trồng lên trên đất của mình, hoặc là cây bồ đề giả đó quý thầy, quý cô à. Cho nên cái rễ nó không có sâu. Cho nên một thầy hay là một ni sư sau này cất một cái chùa mà im xuôi, coi chừng cất xong chùa thầy và sư cô đó chết. Biết bao nhiêu rồi đó các thầy các cô à. Cho nên sau này đó mình phải nhớ một điều, mình làm một điều gì đừng bao giờ sợ cả. Muốn đời nên ân sư của mình đừng than thân trách phận nữa. Mô Phật bạch thượng tọa ân sư, con với sư cô kia xuất gia cùng một lượt mà sao sư cô kia hạnh phúc và may mắn nhiều, còn con sao bất hạnh quá. Đừng có than cái câu mà ngu ngơ như vậy các thầy các cô à. Hồi đó đó chúng tôi cũng vậy, khi còn nhỏ rồi tất cả những cái điều mà phiền toái nó đến với mình, nó ngu ngơ đến mức độ nó định bỏ chùa, nó định trả y hậu lại cho thầy tổ, định trở về với thế tục. Đó là cái suy nghĩ ngu ngơ nhất hồi cái thời còn sa di. Sau này nó mới thấy được cái kinh nghiệm sống của nó, tức là mình đến trong chùa, mình ở trong chùa, mình gieo hạt giống bồ đề trong thiền môn. Mà muốn bồ đề của mình xanh lá cho nó đẹp, cho nó tuyệt vời, cho nó vững chãi thì cần phải có phân phướng nhiều. Chúng sanh chửi mình một câu là liệng trong gốc bồ đề của mình một miếng phân. Mà chửi nhiều liệng phân nhiều. Quý Phật tử ơi, sau này đó mình nhớ một điều là mình khi mình tu mình gặp chướng nạn ở gia đình mình đó, tức là chồng mình, con mình hay vợ mình hay là bà con hàng xóm của mình đó, đang liệng phân trong gốc bồ đề của mình. Người nào mà phiền não, người nào mà buồn rầu, tức là người ta liệng phân vô, mình xúc phân mình đổ ra, cây bồ đề mãi mãi không xanh lá đâu. Con đường tu của mình không vững vàng. Ông Trần Huyền Trang bị 81 lần dung phân, cho nên ông mới có thể thỉnh được vô tự chơ kinh. Còn mình cũng vậy, người xuất gia của chúng ta, các thầy các cô, mình khi cất chùa mình hãy để cho Phật tử nó chửi mình đi. Mỗi lần mà một người hàng xóm, mỗi lần một kẻ mà mình gọi là không phải Phật tử đó, họ đến họ mắng, họ chửi, họ sỉ vả mình, họ thô tục với mình, hãy đứng chắp tay: Bồ Tát ơi, hiểu lòng con nhận hết tất cả những cái này, vì nó là phân phướng mà làm cho cây bồ đề của con mãi mãi xanh lá. Nên cảm ơn họ, bởi vì họ cũng là ân sư của mình đó nghe các thầy các cô. Đừng có thấy người ta đứng mắng mình, người ta chửi mình, cái mình nói đây là quỷ, không có đâu. Đức Phật nói chúng ma là bạn đạo mà. Cho nên Đức Thế Tôn đã thấy xa hiểu rộng hơn mình, cho nên Đức Thế Tôn mới thấy rằng là tất cả ma đều là bạn đạo của mình. Cho nên khi mà ma nó làm cho mình khó chịu, ma nó mắng, nó chửi mình, nó làm cho đoạn đường tu của mình nó cứ trong chinh, nó sập lên, nó sập xuống hoài đó quý Phật tử, quý thầy, quý cô, thì hãy nên cảm ơn nó, vì nó cũng là một ân sư của chúng ta. Ân sư này rất là lớn, rất là sâu luôn đó, chứ không phải ân sư ngoài cái chuyện mà thầy tổ của mình quy y cho mình, hướng dẫn mình, cho mình tu là ân sư của mình rồi. Tất cả những cái gì xung quanh cũng đều là ân sư của chúng ta cả. Cho nên đó, mình là người con của Phật, mình phải làm sao du lan, mình nhớ ơn nó tất cả mọi thứ, mọi nơi, mọi lúc. Không có cái chỗ nào mà không có mang ơn đâu nghe quý Phật tử. Mình sống ở đây chỗ nào mình cũng mang ơn hết. Sợi dây mà liên lạc với cuộc đời này mình không bao giờ cắt bỏ được đâu. Có ai cắt bỏ được sợi dây liên lạc giữa lá phổi mình và gió không? Có cắt đứt được không? Có bao giờ cắt đứt sợi dây bao tử của mình với cơm ăn hàng ngày không? Cắt đứt được sợi dây đó không? Cho nên tất cả chúng ta không thể nào cắt đứt được những sợi dây mà chúng ta đang liên hệ với những bậc ân sư xung quanh mình. Mình buồn quá, mình đi ra ngoài đường, một cái cảnh đẹp tuyệt vời, một dòng sông hay là một hàng cây nào đó, nó làm cho nỗi buồn của chúng ta vơi đi, đó cũng là ân sư của chúng ta. là những bậc mà mang đến cho mình xóa đi bớt những điều phiền não. Quý Phật tử sống đừng bao giờ mà mình cứ co rút lại ở một nơi, mình đừng bao giờ mình để cho tâm của mình nó bị bế tắc. Thí dụ như Du Lan, mình cứ chỉ nhớ là Du Lan là cái gì. Du Lan là bữa đó cài bông hồng, Du Lan bữa đó dân pháp y, Du Lan bữa đó nấu kiểm. Đừng cứ nhớ cái Du Lan có bao nhiêu đây là thất bại rồi. Ai nhớ Du Lan là kiểm đâu, mấy cô nhớ nhiều lắm đó. Du Lan là cứ nhớ một điều là nhắc cái thầy chủ trì, Du Lan nhớ nấu kiểm, thấy không? Rồi ăn kiểm đã rồi còn chê. Vô đây lại nhớ Du Lan mà đem kiểm ra nhớ là nó trật dữ lắm rồi. Mà ăn kiểm rồi bắt đầu chê kiểm chùa Pháp Thường ngon hơn kiểm chùa kia. Ở đằng chùa kia nấu kiểm ngọt béo quá ăn không nổi. Chùa nọ nấu kiểm mà để thêm mướp vô nó kỳ quá. Mà quý Phật tử không hiểu kiểm là cái gì cả. Sau này kiểm mới bắt đầu mới có táo tàu, mới có đậu phộng, mới có thạch dừa hay là gì đó mới có thôi. Ngày xưa kiểm là gì? Tức là thầy tổ của mình đó, tháng 7 người ta mang đến tất cả những cái đồ rẫy lan viên rất là nhiều, bầu bí mướp rồi khoai đủ thứ chuyện hết. Cho nên bây giờ để lâu thì cái này nó già, nó hư hết, nó phung phí của đàn na tính thí. Cho nên là các vị tổ sư của mình là mướp gọt ra hết, rồi bí rợ gọt ra luôn, khoai lang khoai mì gọt ra luôn, rồi đậu phộng đậu que gọt ra luôn, gọt hết rồi dắt nước cốt dừa vô nấu thành nồi kiểm, thấy không? Chứ không phải kiểm là như bây giờ mình phân biệt cái kiểm là cái này cái nọ, không phải đâu. Kiểm là tất cả những cái gì mà chư tổ của mình không muốn phung phí, mon nấu lên rồi múc cho mỗi người một miếng ăn để cho nó hết đi, để người nào cúng nó cũng có phước cả. Chứ bây giờ cúng ngước cả đống vậy rồi không ăn nó già, phải không? Bí rợ vậy rồi nó hư, rồi khoai nó bị sùng vân vân. Cho nên rồi các thầy các bậc tổ sư của mình mới sử dụng cái chữ kiểm ở đây để cho quý Phật tử tất cả chúng ta cùng một lúc mình thọ hưởng hết những cái món mà đàn na tính thí cúng dường cho chúng ta, phải không? Cho nên đó, Du Lan không phải như vậy nữa. Du Lan nó đâu có ý nghĩa gì của cài hoa hồng không đâu, phải không? Ngày xưa cái ý nghĩa cài hoa hồng thì quý Phật tử, quý thầy, quý cô biết rồi. Giờ do Hòa Thượng Nhất Hạnh đi bên Nhật, người ta có cái ngày của mẹ, người ta tặng nhau bằng những đóa hoa cẩm chướng. Đó, ví dụ gặp nhau mà thấy mẹ cha người ta còn đầy đủ, tặng một cành cẩm chướng màu đỏ. Đó, còn cha mẹ mất hết, tặng một cành cẩm chướng màu trắng thôi, hoa cẩm chướng đàng hoàng. Sau này Hòa Thượng thấy vậy đi về Việt Nam mới làm ra bông hồng, tặng một bông hồng. Đó, tại vì bông bằng giấy đó làm bông hồng nó dễ hơn qua cẩm chướng, hoặc cẩm chướng là bằng giấy nó khó chứ không có gì hết đó. Rồi cài bông hồng lên, chàng ơi cài bông giả mà cứ đi ngẩng cao đầu đi, thấy cái tướng đi mặc cái áo mà bông nhiều chừng nào cái mặt nó nhìn lên chừng này, phải không? Nhưng mà đâu có biết cái bông hồng này cái ý nghĩa của nó là gì, là gắn cái bông hồng này vào trong ngực áo của mình để trái tim của mình nó trổ qua một bông hồng mới, phải không? Chứ đâu phải cài ba cái bông hồng giả này là đúng đâu. Cài để cho mình sực nhớ, để trái tim của mình nó biến thành bông hồng. Mẹ dắt con đi giữa cõi lòng, mẹ dìu chân bước giữa mênh mông, mẹ trao sức sống từ tim mẹ, để trái tim con trổ nụ hồng. Đó, mình làm sao chứ? Mình phải để trái tim của mình nó trổ một nụ hồng. Bởi lẽ mình đã đánh mất trái tim của cha mẹ mình từ vô lượng kiếp rồi, cho nên bây giờ mình phải đi tìm trái tim của mẹ mình. Nhưng mà đố ai tìm được, quý Phật tử? Đố ai tìm được? Nó văng xuống đất, nó văng trong cái khoảng vắng cô đơn rồi. Đó, chàng trai cô dắt yêu thầm tiên nữ Osana. Chàng trai cô dắt đến cầu hôn thì tiên nữ nói rằng: xin để cầu hôn là trái tim của mẹ ông. Nếu có trái tim của mẹ ông, ta bằng lòng về ở và làm vợ của ông. Cô dắt nghe một câu nói vậy buồn vô cùng luôn, thấp thiểu ra về. Về tới nhà rồi đóng cửa phòng lại, không ăn, không uống, không nói, không cười gì hết. Bà mẹ thấy vậy mở cửa phòng hỏi con trai của mình, thì cô dắt mới trình bày: con thương tiên nữ Osana, nhưng mẹ ơi, xin lễ cầu hôn phải là trái tim của mẹ. Cho nên đời của con mà cưới không được tiên nữ, đời của con vô nghĩa. Nhưng mà lấy trái tim của mẹ đi cầu hôn, con là một đứa con bất hiếu, cho nên con đau khổ quá. Bà mẹ thấy vậy bước ra, 15 phút sau bà trở vào, tay phải của bà ôm lòng ngực trái, còn tay trái của bà ôm trái tim đầy máu. Bước vào trong phòng, bà nói những cái câu nói thiều thào qua hơi thở mệt mỏi. Cô dắt lấy trái tim của mẹ, cầu hôn với tiên nữ Osana đi. Trạng tay cô dắt chụp trái tim của mẹ mình rồi phóng xuống giường và chạy. Chạy vào trong rừng cho thiệt là lẹ, lên cái lâu đài của tiên nữ để cầu hôn. Mẹ của cô dắt bước lần bên tới bên cánh cửa, rồi ngã quỵ và trút hơi thở sau cùng bên dũng máu cô đơn. Chàng trai cô dắt cầm trái tim chạy và dấp cây rễ cây rừng té xuống, dăng trái tim xuống lòng đất. Tự nhiên chàng trai cô dắt nghe từ trong lòng đất một âm thanh phát ra: cô dắt ơi, con đi từ từ kẻo té đau. Cô dắt đi tìm âm thanh từ lòng đất đó và mới phát hiện rằng âm thanh đó phát ra từ trái tim của mẹ. Cho nên khi tất cả chúng ta, những người đàn ông, những người đàn bà, khi chúng ta đã lên xe hoa để mà chúng ta làm vợ, chúng ta làm chồng với nhau, tất cả chúng ta là những thủ phạm đã cướp đi trái tim của mẹ mình. Và tất cả những người mẹ, những người cha đều gục chết bên bên khoảng vắng cô đơn. Lúc nào cũng cô đơn hết, khi mà nó có vợ rồi đó. Kinh Du Lan nói mà phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thông qua. Cần lao phục dịch trong nhà dễ xa dễ kiếm hơn là nam nhi, xong đến lúc tùng phu xuất giá lo bên chồng chẳng xá bên mình. Phải không? Lo bên chồng chứ bây giờ nó không lo bên mình. Mà con dâu hiện đại bây giờ bên mình nó cũng không thèm lo, mà bên chồng cũng chẳng thèm lo. Phải không? Hồi xưa ông bà của mình đi tìm dâu đó, quý Phật tử ơi, đi tìm dâu, những bà già xưa đào đất tìm dâu. Bởi vì dâu mà dâu dưới đất đó, dâu đó mới xài được. Đào đất đi tìm dâu. Còn bây giờ con trai nó không cần cha mẹ, nó đi đào đất tìm dâu mà tự nó nhìn lên trời để kiếm dâu. Cho nên con dâu bây giờ dâu trời không chứ. Nó về nó nói chuyện với cha mẹ chồng, nó nói chuyện trên trời không. Rồi nó xúi chồng, nó chửi má nó nữa chứ. Mà nhiều thằng con trai nó đi kiếm dâu trên trời, bây giờ nó mới khổ đó. Nó mới khổ, mới khổ nhiều đó. Bây giờ thầy nói ở đây thì quý Phật tử đừng có buồn, không phải nói hết đâu. Nhưng mà bây giờ 99% dâu trên trời không, nghĩa là còn có 1% là may mắn lắm. Chàng thanh niên nào may mắn lắm, còn nhiêu gặp dâu trên trời không. Khi đó thầy đi qua Kiên Giang đi giảng bên đó, đi thăm một cô Phật tử, nghe cổ bị bệnh tai biến. Giảng xong rồi mới ghé nhà thăm, gặp cô như nàng dâu đứng trước cửa nhà. Thì lịch sự mà thầy mới nói: lúc này khỏe không cô ha? Cô nàng dâu trả lời một câu lạnh lùng nhưng mà gần như tàn nhẫn: khỏe cái gì thầy, mắt con mẹ liệt này mà khỏe cái gì. Dâu nuôi bà già chồng mà nói bà già chồng là cái con mẹ liệt. Quý Phật tử thấy dâu trên trời không? Dâu trên trời đó chứ không phải chơi đâu. Dâu trên trời, rễ trên trời không, nó nguy hiểm lắm. Con gái mình cũng vậy. Hồi xưa nó cha mẹ mình nó tìm một nơi một chốn để cho mình nương gá tấm thân. Nhưng mà bây giờ nó đi tìm không, nó không cần cha mẹ nó tìm. Ngày xưa áo làm sao mặc qua khỏi đầu, bây giờ nó không cần mặc áo mà, phải không? Nó đi tìm chồng tự ý nó lên trên trời nó kiếm chồng không. Rồi ngày xưa đó, cô dâu và chú rể bước chân lên xe hoa là bước chân vào một cái nông trường để mà gieo giống Du Lan. Để cô dâu và chú rể phải bước chân vào nông trường đó, gieo vào trong nông trường hạt giống của Du Lan, để chàng trai chú rể tập làm cha, để cô gái cô dâu tập làm mẹ. Nhưng mà bây giờ không có, phải không? Hai đứa nó yêu dội thương về, phải không? Rồi đến đám cưới cũng dội vàng. Tình yêu là trăng sao, mãi nhìn lên trăng sao mới lọt vô trong ống cống. Tại vì hôn nhân là cái ống cống mà, phải không? Tình yêu là trăng sao, hôn nhân là cái lỗ cống. Mãi nhìn trăng sao biết rồi hai đứa lọt vô lỗ cống không hay, phải không? Đó, thành ra rồi đó, ngày xưa ông bà của mình đó, hôn thú là một giấy chứng nhận để cô dâu và chú rể bước chân vô trường đại học tập làm cha tập làm mẹ. Nhưng mà bây giờ hôn thú là một bản án tù chung thân, mà trong đó cô dâu và chú rể là thủ phạm, để mà tự đày đọa lẫn nhau, nơi đó đâu có công an canh giữ, phải không? Thành ra yêu dội thương vàng rồi cái bắt đầu chia tay nhau cũng dội vàng luôn quý Phật tử. Chia tay nhau dội vàng lắm, Thành ra rồi mình không làm cha, không làm mẹ một cách trọn vẹn, hạt giống Du Lan mình không có, thì cái ân của mình cũng không có luôn. Cho nên thầy thông báo cho tất cả quý Phật tử nào mà chưa lập gia đình đó, thì từ đây trở về sau phải suy xét cho tường tận một chút, phải không? Đừng bao giờ để cho cái sự ly hôn nó xảy ra, để rồi ly dị là một bản án tử hình, mà người bị xử tử chính là những đứa con vô tội. Cho nên từ đây trở về sau, mỗi lần mà mình suy nghĩ bước chân lên xe qua, tức là mình đang đi vào nông trường gieo hạt giống Du Lan. Bây giờ đó có những chú rể quý Phật tử à, hạt giống Du Lan nó không có, cho nên rồi sống làm chồng không xứng đáng làm chồng, thì làm sao xứng đáng làm cha đây? Tối ngày cứ say xỉn hoài, phải không? Cà nhựa, bỏ vợ bỏ con ở nhà, vô trong quán ngồi uống rượu hoài luôn như vậy. Chàng ơi, có một thằng đó nó bỏ vợ bỏ con, nó ở nhà nó vô trong quán uống rượu ly bì, rượu ghiền mà có vài chục cũng vô uống, vô trong quán rồi có cái mồi dĩa mồi, có cái đầu con gà dĩa nước mắm, rồi kêu rượu uống, có một ly uống một cái ót vô, lấy cái đầu chấm nước mắm nút để xuống, tiếc mà nhậu cho tới khuya luôn như vậy mà không hết cái đầu con gà luôn. Nhậu một hồi cái đầu con gà xỉn rồi, nó rớt con gà xuống dưới bàn, thọt tay xuống chụp cái đầu gà lên, hớp một miếng rượu sát trùng phun một phèo, thọc con gà vô cái chén nước mắm nút nữa, làm như vậy tới sáng rồi ngủ luôn trong quán. Sáng cô chủ quán mở cửa ra, chàng ơi ông còn ngủ đây nữa. Cô chủ quán đi lại mới thấy cái đầu con gà nó nằm ở dưới chân bàn á, mà trên cái dĩa con cóc nó trắng nhát luôn. Thấy gớm không? Nhậu chi mà thấy ớn gì không biết nữa. Thọt xuống lượm cái đầu gà mà quơ nhầm con cóc, chụp con cóc lên phun rượu để mà sát trùng. Con cóc phun một cái, con cóc nó quỉnh càng liền rồi làm sao đấy. Thọc cái đầu nó vô chén nước mắm ớt nữa, nó chịu nổi không? Rồi nút thảy xuống chấm, nút thảy xuống chấm, mà nút tới sáng cóc trắng nhanh. Trời ơi, như vậy thì hạt giống Du Lan của mình không xứng đáng. Mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta, Phật tử nào mà còn trẻ đó, mình chưa lập gia đình.